This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ ba, ngày 12 tháng 2 năm 2013, tức ngày mùng 3 tháng Giêng năm Quý Tỵ, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 được phát trên các làn sóng 19, 25 và 31 mét. Và từ 6 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Tết của những người dân Oan sống quanh khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng và Lý Tự Trọng. Không khí đón Tết Quý Tỵ qua một số trang blog. Câu chuyện của các cô dâu ở làng gốm Phù Lãng mặc áo dài truyền thống chứ không phải váy cưới tân thời. Và ở phần cuối chương trình là mục trả lời thư tín. Mời quý vị đón nghe. Tuy nhiên, trước khi nghe những nội dung trên, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Quỳnh Chi cùng Thanh Quang gửi đến quý vị bản tin sáng nay. Thưa quý vị, các lãnh tụ tôn giáo và chính trị trên khắp thế giới bày tỏ ngạc nhiên nhưng tôn kính khi Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI hôm qua bất ngờ tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe. Pháp và Đức lên tiếng chỉ trong vòng vài phút sau khi có tin Đức Giáo Hoàng, 85 tuổi, sẽ thoái vị vào ngày 28 tháng 2 này vì tuổi cao khiến ngài không thể tiếp tục đảm đang chức vụ. Tổng thống Pháp François Hollande mô tả quyết định của Đức Giáo Hoàng rất khả kính và nói thêm rằng Pháp quốc hoan nghênh ngài đã đưa ra quyết định ấy. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, bà vô cùng tôn kính quyết định khó khăn đó của Đức Giáo Hoàng và nói rằng ngài là một trong những nhà tôn giáo vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. Theo Thủ tướng Anh David Cameron, thì Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI sẽ được mãi nhớ như là lãnh tụ tinh thần của hàng triệu, triệu người, và ngài đã làm việc không mệt mỏi để củng cố mối quan hệ với Anh quốc. Phát ngôn nhân ngoại vụ của Giáo hội Chính thống Nga nhận xét sẽ không có thay đổi gì nhiều trong chính sách của Tòa Thánh Vatican sau khi Đức Giáo Hoàng từ chức. Trưởng giáo sĩ Do Thái Jonah Metzger ca ngợi Đức Giáo Hoàng trong nỗ lực cải thiện mối quan hệ giữa Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo, vốn giúp làm giảm tình trạng bài Do Thái trên toàn cầu.
Người Tây Tạng tại vùng Tây Bắc Trung Quốc, nơi thường diễn ra những vụ tự thiêu chống ánh thống trị của Bắc Kinh, đang ăn Tết trong âm thầm. Khi dân Tây Tạng chiếm đa số ở đây cho biết lễ nghi ngày Tết của họ không thích hợp vì tình hình tự thiêu tiếp diễn. Trong năm qua, có ít nhất 20 người Tây Tạng tự thiêu tại vùng này, chung quanh huyện Hạ Hà thuộc tỉnh Cam Túc. Huyện Hạ Hà là nơi có đa số dân Tây Tạng sinh sống và có tu viện Lap Prong, một trong những trung tâm Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng. Tết âm lịch lẽ ra là thời điểm tổ chức lễ hội trọng đại của người Tây Tạng, thế nhưng nhiều người Hạ Hà cho biết họ không ăn mừng năm mới vì phải chịu tang khi tình hình tự thiêu tiếp diễn. Kể từ năm 2009 tới nay, có gần 100 người Tây Tạng tự thiêu để phản đối ách thống trị của Bắc Kinh và đa số đã tử vong.
Liên minh Dân Chủ Đối Lập của bà Aung San Suu Kyi hôm qua cho biết sẽ tổ chức đại hội toàn quốc từ 8 đến 10 Tây tháng 3 này, phản ánh những đổi thay chính trị đáng kể tại Miến Điện. Dân biểu và cũng là phát ngôn nhân của Liên minh Dân Chủ, ông Aung Kyan, cho biết đây sẽ là đại hội toàn quốc đầu tiên của liên minh này diễn ra trong tình hình dân chủ kể từ khi đảng đối lập ấy được thành lập hồi năm 1988 và có khoảng 1.500 đại biểu tham dự. Đại hội sẽ xác định giới lãnh đạo của đảng đối lập khi quyết định tranh cử quan trọng trong năm 2015. Hồi năm ngoái, Liên minh Dân Chủ từng bị đặt ngoài vòng pháp luật.
Quân đội Hoa Kỳ đã bắt đầu chuyển chiến cụ ra khỏi Afghanistan qua ngã Pakistan trước thời hạn chót là vào năm tới, thời điểm mà chiến binh Mỹ sẽ rút khỏi cuộc chiến chống phe Taliban. Hôm qua, hai đoàn xe, mỗi đoàn chở 25 containers đã vào lãnh thổ Pakistan tại hai cửa biên giới Chaman và Chokham, thuộc trong kế hoạch di chuyển chiến cụ của Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan. Trung tá Mỹ Les Carroll cho biết như vậy. Vẫn theo Trung tá Carroll, thì hoạt động vừa nói đánh dấu sự di chuyển chiến cụ Hoa Kỳ lần đầu tiên từ Afghanistan qua ngã Pakistan kể từ tháng 7 năm 2012. Hồi tháng 7 đó, Islamabad tạm thời ngưng sự di chuyển của NATO khi những kẻ võ trang tấn công xe tải NATO, giết chết một tài xế ở thị trấn biên giới Jamrud thuộc mạng Tây Bắc Pakistan. Islamabad cũng áp dụng lệnh phong tỏa trong 7 tháng đối với sự di chuyển của NATO qua lãnh thổ Pakistan để tới Afghanistan, sau khi không lực Mỹ oanh kích gây tử vong 24 binh sĩ Pakistan hồi tháng 11 năm 2011.
Virus mới thuộc cùng chủng gây bệnh SARS khiến toàn cầu báo động hồi tháng 9 năm ngoái đã được phát hiện ở một bệnh nhân tại Anh. Ca mới nhất bị nhiễm virus mới này nâng tổng số trường hợp mắc bệnh được xác nhận trên toàn cầu là 10 bệnh nhân, trong đó 5 người đã tử vong. Bệnh nhân người Anh vừa nói trở về từ Trung Đông và Pakistan đang được điều trị đặc biệt tại bệnh viện ở Manchester, phía Bắc Anh Quốc. Loại virus mới này gây triệu chứng cũng giống như bệnh SARS, tức hội chứng suy hô hấp nghiêm trọng, vốn xuất hiện ở Trung Quốc hồi năm 2002 và gây tử vong cho 1/10 trong số 8.000 bệnh nhân nhiễm bệnh. Triệu chứng này bao gồm bệnh đường hô hấp nghiêm trọng, sốt cao, ho và khó thở. Loại virus mới đã được xác định khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO báo động toàn cầu hồi tháng 9 năm ngoái, cho biết giống virus chưa ai biết trước đó đã nhiễm một bệnh nhân người Qatar.
Quý vị mới nghe xong bản tin chi tiết để mở đầu chương trình thời sự sáng hôm nay. Thưa quý vị, Tết Quý Tỵ năm nay, dân oan từ các tỉnh kéo về Hà Nội khiếu kiện đã giảm bớt vì một số được công an đưa lên xe trở về nguyên quán. Trong lúc vườn hoa Mai Xuân Thường bị phong tỏa và vườn hoa Lý Tự Trọng thì chỉ còn mười mấy người ở lại vì không có nhà để về. Thành Trúc có bài chi tiết sau đây.
Vào những ngày trước Tết, công an phường Thụy Khuê, khu vực có nhiều dân oan lang thang và tụ họp quanh năm để khiếu kiện nhà đất, được lệnh phong tỏa vườn hoa Mai Xuân Thưởng để dân oan không thể lui tới. Tiếp đó, công an đến ngay trụ sở tiếp dân ở Hà Nội, buộc một số dân oan tỉnh Đắk Nông lên xe về nguyên quán phía Nam, trong lúc một số khác được người dân ở Dương Nội, Hà Đông cho tá túc mấy ngày Tết.
Sau hôm đó là bà con đã được ở nhờ một gia đình người nông dân tốt ở Dương Nội. Đấy là hôm 26 Tết.
Đó là lời bà Lê Hiền Đức, người thường sát cánh cùng dân oan trong những vụ khiếu kiện nhà đất bị trưng thu với tiền đền bù không thỏa đáng.
27 Tết, một công an của Hà Đông lại gọi điện, cụ ơi cụ, cụ bảo dân phải về lấy giấy giới thiệu của địa phương mới được đăng ký tạm trú. 26-27 Tết rồi, bảo rằng người ta về địa phương để lấy giấy giới thiệu. Thế thì thà rằng sáng hôm sáu người ta lên ô tô ra về cho nó xong. Thế thì sau đó thì lại báo cáo lên cấp trên. Và cuối cùng thì bà con báo với tôi là thôi nó tạm chờ ở mấy ngày. Đấy, nhóm người Đắk Nông trụ lại ở Dương Nội. Xong. Còn số người khoảng độ 19 người dân oan ở Hải Phòng và một số các tỉnh khác nữa. Trên hôm giao thừa, 19 người dân oan không có chỗ nào nương tựa cả. Vẫn nằm trong lều ở vườn An Lý Tử Trọng. 8 giờ tối đêm 30 Tết thì công an phường Thụy Khuê lại ra đấy. Được biết rằng bà con bị cướp một số quà bánh Tết, bánh chưng này rồi mứt rồi thì không bị tiền đấy. Thế rồi điện thoại rồi mì tôm vân vân.
Đó là những món quà mà dân oan được người Hà Nội và một vài tổ chức hảo tâm ghé cho, trong đó phải kể đến những người tốt bụng ở Văn Giang và Dương Nội. Nhưng không phải đợi đến tối 29 chạy 30 Tết, mà trước đó mấy ngày, từ 27 Tết, công an đã đến vườn hoa Lý Tự Trọng, phát cho những người ở lại, mỗi người 200.000 đồng và thuyết phục họ giải tán. Bà Cúc, dân oan Thanh Hóa, từ năm 2005 tới giờ, cho biết.
Từ 30 Tết họ đánh xe ra, họ cho công nhân dọn vệ sinh. Họ không đủ nhưng mà cho nằm ở vỉa hè, hè vườn hoa đến mai sớm họ phải ra ngoài. Mùng 2 thì tôi đang ngồi ở vỉa hè của vườn hoa Lý Tự Trọng. Bên đây còn 19 người, cũng sợ lắm, tôi sợ họ bị đứng ngồi không yên ạ. Nhà tôi họ phá đi một nửa, còn một nửa bây giờ cũng sắp sập, không còn nơi ở. Đại khái là nhà nước thì không có cho cái gì, nhưng mà ở đây dân thương đến dân kiện thì người ta cho, chứ còn nhà nước thì chả ông cán bộ nào ra cả. Chỉ có cho 200 nhưng mà phải ký vào bản cam kết là không được ở vườn hoa, không được đi đến nhà các ông để chúc Tết. Chúng tôi không ký vào bản cam kết mà không lấy 200 ngàn. Bữa 30 Tết thì cái chú công an ra mừng tuổi cho tôi 10 ngàn á. Đến mùng 1 đó là cái chú đó ra mừng cho 50 ngàn. Còn những người khác thì người được 10 ngàn, người thì 20. Thì có sao tôi nói vậy như thế. Nhưng mà không được ăn ở yên ổn, coi như bây giờ cũng cứ phải ra ngoài trời ở, chứ không được sự quan tâm của nhà nước cái gì cả.
Cũng có mặt ở vườn hoa Lý Tự Trọng cho đến sáng mùng 2 này là sư cô Đàm Bình đi khiếu kiện hơn 5 năm nay.
Ngày 27 thì hỏi ra hỏi hot đồ, ngày 27-28 coi như là công an đến giải thích là nhận hỗ trợ 200 để đi vào nhà trọ. Tôi thì chính quyền chiếm hết chùa chiền và chỗ ở rồi, không còn. Thế tôi bảo là tôi không có vào nhà trọ, tôi bây giờ tôi không có tài sản gì, tôi cứ ở vườn hoa chứ tôi không có đi đâu cả. Thế thì bà con cũng đi sơ tán đi khỏi cái nơi đấy. Đến 1 giờ sáng bắt đầu mới trở về vườn hoa. Đến đêm 30 công an này bắt đầu đến này hot đồ lúc khoảng 11 giờ đêm ạ. Thế là bao nhiêu đồ đạc chăn màn của bà con không mang theo được thì là giấu vào xe thùng rác ở công viên. Thế là hỏi ra hỏi dọn đồ rác thì họ lấy hết cả chăn màn ở cái thùng rác. Bây giờ là bà con là không có chiếu. Còn chăn màn thì người thì còn được cái mảnh chăn để đắp, người thì không có. Người nào mà không nhận 200 đi nhà trọ là ở đây là khỏi, không có cho một cái gì hết.
Vẫn theo lời sư cô Đàm Bình, niềm an ủi trong đêm Tết lạnh lẽo nơi công viên là năm nay có nhiều đoàn thể đi phát quà cho dân oan hơn những năm trước.
Rất là đông các cái đoàn phát quà rồi bánh kẹo là cho bà con là hơn mọi năm, chứ mọi năm thì không ai dám cho dân oan. Nói bảo là dân oan là không ai được liên quan, không ai được cho. Nếu mà ai không nhận cái tiền hỗ trợ 200 ấy mà đi vào nhà trọ hoặc là về quê ăn Tết thì phải bắt cam kết là không được ở vườn hoa, không được mặc áo biểu ngữ, không được đến nhà riêng của các cán bộ cấp cao để gây rối trật tự công cộng.
Về vấn đề nhận 200 ngàn của công an đưa để vào nhà trọ hoặc đi về quê, một dân oan khác trong số 19 người ở lại vườn hoa Lý Tự Trọng, bà Hải, quê ở Ninh Bình, giải thích cặn kẽ hơn.
Nội dung của cái giấy công an thành phố Hà Nội đưa cho chúng tôi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, giấy cam kết, họ tên và địa chỉ. Họ photo sẵn rồi, thì tôi được đảng và nhà nước quan tâm để giúp đỡ để về quê ăn Tết, số tiền là 200 nghìn, và tôi xin cam kết trong dịp Tết này không có mặt ở vườn hoa, không ra vườn hoa và không đi đến nhà các cơ quan và lãnh đạo đảng và nhà nước. Đấy, dưới là ký tên.
Tuy nhiên, theo lời bà Cúc ở Thanh Hóa, bà Hải ở Ninh Bình cũng như sư cô Đàm Bình, vì không nhận 200 và không ký vào giấy cam kết, cho nên sáng mùng 1 Tết, tất cả 19 dân oan đó đã từ vườn hoa Lý Tự Trọng kéo đi chúc Tết lãnh đạo.
Bà con chúng tôi có đi đến nhà ông Nguyễn Phú Trọng và chúng tôi lại đến chỗ nhà ông Nguyễn Sinh Hùng. Xong đó là chúng tôi lên 72 cơ quan Liên Hợp Quốc ở tại Việt Nam là chúng tôi tên. Sau đó thì chúng tôi lại về đến chỗ Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và Trương Tấn Sang là chủ tịch nước.
Khác với mọi năm, mọi người cho biết năm nay dân oan đi chúc Tết lãnh đạo đã không bị công an đuổi và mọi người đều được ghi tên. Chỉ riêng tại tư dinh của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì dân oan không được ghi tên mà thôi. Thanh Trúc, tường trình từ Thái Lan.
Sau đây, mời quý vị cùng nghe Thanh Quang tổng hợp một số trang blog tiếng Việt về không khí đón Tết Quý Tỵ.
Thưa quý vị, theo cái nhìn của blogger Nguyễn Thị Hậu, mỗi sớm mai, không khí Tết đậm hương ẩm ướt của sương sớm và tiết trời se lạnh. Khi bước chân ra đường phố, thấy những chiếc lá xanh bình thản nếp vào lề đường, hay thông thả dẫn chơi trên vỉa hè khập khiễng từng viên gạch. Lá vàng ung dung ngã mình trên thảm cỏ xanh. Những chùm hoa buông mình rực rỡ trong vòm lá xanh tinh khôi, rạo rực một màu xanh làm mềm cả cái gai gắt nắng trưa, để rồi xế chiều, nền trời như được phủ một vòm lụa vàng dịu mát. Blogger Hiệu Minh thì thúc giục, lo đón xuân đi bà con ơi, mà nhỡ trong nước hãy còn bề bộn quốc sự đáng lo, như chuyện sửa đổi hiến pháp, thì cũng tạm gác lại trong mấy ngày xuân, để lên Nhật Tân mua đào mua quất
chọn cái nào thật đẹp và chụp đưa lên mạng cho cả nhà xem. Thừa tiền, vào quán thịt chó Trần Mục làm vài cúc rượu trắng, giải đan năm cũ, đón năm mới cho vui. Viết tới đây, blogger Hiệu Minh bỗng nhớ lại trước kia khi đảng đã cho ta một mùa xuân ra rả trên loa phường, rằng đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng. Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi, đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời. Nhưng rồi blogger Hiệu Minh thắc mắc, nếu đảng lãnh đạo theo đường lối hiện nay, thì cái mùa xuân năm nào chẳng còn, mà có khi dân lại ước vọng mùa xuân khác. Thì hỏi rằng, liệu lúc đó đảng tự bỏ điều 4 trong hiến pháp có muộn lắm không? Qua bài Năm Tỵ đừng quên lời nhắc của Phu Xích, một nhà văn tiệp khách từng kêu gọi, hỡi những con người mà ta hằng yêu thương, hãy cảnh giác. Tác giả Nguyễn Khắc Phê lưu ý.
Năm Tỵ với hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, hẳn là phải cảnh giác trước hết với bọn cõng rắn cắn gà nhà qua những con đường tiểu ngạch, đưa rau quả, thực phẩm, quần áo, thuốc men bị tẩm độc tố liên tiếp tràn qua biên giới. Thứ hai là cảnh giác trước những kẻ khẩu Phật tâm xà, bởi đằng sau không ít các cuộc giao tiếp với cảnh bắt tay thân thiết như anh em một nhà, thì là tàu chiến súng đạn đã sẵn sàng bủa vây tứ phía, và còn bao nhiêu người nhẹ dạ rồi trắng tay đều vì mất cảnh giác trước bọn tâm xà.
Blogger Nguyễn Khắc Phê nhận thấy dân ta không ít người cả tin, đến phải tháo cả móng trâu nuôi đĩa để bán, trong khi các quan thì vui vẻ nhường cả biển, rừng đất địa cho ngoại bang. Tác giả báo động.
Có một điều ít ai ngờ là có khi nọc người bằng 10 nọc rắn không phải là lối nói phóng đại. Nọc rắn còn có cách chế ngự chứ nọc người thì nhiều khi vô phương cứu chữa, làm nạn nhân tê liệt suốt đời, thậm chí di họa đến cả đời con cháu.
Blogger người buôn gió, nhân tân niên Quý Tỵ, không quên mô tả bức tranh Tết đầm ấm thân thương, rằng vào dịp Tết, mọi nhà sum họp. Những đứa con đi làm xa đã trở về mái nhà với quà Tết cành đào. Những bà mẹ túi bụi bên món mang nấu, nồi bánh chưng, thái thịt thủ gói giò xào, ngâm miếng, mọc nhĩ, nấm hương, rang hạt tiêu, cắm hoa. Những chàng trai, cô gái soạn quần áo, thử bộ cánh mới. Những em bé hí hửng mừng rỡ trước đủ thứ hấp dẫn mà anh chị, bố mẹ mang về. Thế nhưng, blogger người buôn gió không khỏi bùi ngùi khi ở nơi nào đó xa xôi.
Có bao nhiêu người con trai, con gái của dân tộc Việt Nam ngày hôm nay đang đón Tết mới bằng tuổi thanh xuân của mình ở trong chốn lao tù vì những tội đòi tự do báo chí, tư tưởng, tự do lập hội, tự do cư trú và tự do đi ra nước ngoài. Ngoại trừ điều thứ 8, còn 7 điều trước đó đều là những điều mà những người tù nhân này đòi hỏi y như gần một thế kỷ trước, Nguyễn Ái Quốc đã đòi hỏi với chế độ thực dân cai trị. Chế độ hiện hành trả lời họ bằng những bản án tù dài đến mười mấy năm, bởi chế độ cho đó là âm mưu lật đổ chế độ.
Blogger người buôn gió nhân tiện nhắc lại chuyện xưa, khi ông Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại thăm hang Bác Bó, rồi hứng khởi làm thơ. 20 năm trước ở nơi này, đảng vạch con đường đánh Nhật Tây, lãnh đạo toàn dân ta chiến đấu, non sông gấm vóc có ngày nay. Ngày nay ấy của ông Hồ với non sông gấm vóc, blogger người buôn gió nhắc lại là hồi năm 1961, mà tính cho tới Tết Quý Tỵ này cũng hơn nửa thế kỷ rồi. Thì cái giang sơn gấm vóc ấy hiện như nhà văn người Hải Phòng Nguyễn Xuân Nghĩa mô tả. Tổ quốc tôi như miếng da lừa, mỗi lần ước mất đi một góc. Ước phồn vinh, rừng mất cây, biển mất cá. Ước vẹn toàn, mất biển đảo cao nguyên. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa hiện ngồi tù cho bản án 6 năm ở trại Thanh Chương đèo Heo Hút Gió thuộc tỉnh Nghệ An, với tội danh mơ hồ là tuyên truyền chống phá nhà nước. Người buôn gió lưu ý rằng người dân thường rất khó có thể thấy được hiện tình tổ quốc lâm nguy, bởi chế độ hiện hành ra rã tô vẽ màu hồng về đất nước, cuộc sống của người dân. Tình trạng từng diễn ra tương tự cách nay hơn 90 năm, khi Việt Nam còn dưới ách thống trị của thực dân Pháp, khiến dân đen lúc đó cũng không thấy tổ quốc lâm nguy. Nhưng nếu như nhiều người bị bắt tù vì yêu sách với chế độ hiện hành, ấy là lúc tổ quốc lâm nguy. Người buôn gió lưu ý tiếp.
Chưa có con số thống kê về những người yêu sách ngày xưa với chế độ thực dân và số người yêu sách với chế độ bây giờ. còn số nào bị bắt tù nhiều hơn. Áng chừng có khi cũng bằng nhau rồi cũng nên. Chẳng biết là vui hay buồn, vì dù ở chế độ nào thì đó cũng là những người Việt Nam, cùng dân tộc, màu da, huyết thống với chúng ta. Nếu chúng ta đang hân hoan đón năm mới, xin một phút lắng lòng nhớ tới những người ở trong tù, ở chế độ thực dân tàn ác trước kia, cũng như đang ở trong tù của chế độ mới chủ nghĩa xã hội tươi đẹp này.
Nhân dịp tân niên Quý Tỵ, nhà thơ Trần Đức Thạch khai bút đón xuân.
Câu thơ mang tinh thần tranh đấu, đón xuân về khí thế mới thêm hăng, lửa khát vọng tự do nung nấu cho ngày mai dân chủ công bằng. Xin chào cháu, Phương Uyên nơi ngục thất, vẫn xinh tươi như đóa hoa vàng. Xin chào anh, Lê Quốc Quân bất khuất, thấm sắc đào trong giá lạnh hiên ngang. Chào năm mới, chào những người yêu nước, chào non sông, chào dân tộc tiên rồng. Bừng hào khí Đông A thủa trước, khắp năm châu người Việt một lòng. Đất nước đang ngàn cân treo sợi tóc, cả thù trong cấu kết với giặc ngoài. Hãy chẳng đứng những âm mưu thâm độc, trách nhiệm này đâu phải của riêng ai. Nào rầm rập đi vào mùa xuân mới, già trẻ gái trai hừng hực xuống đường. Niềm vinh dự phía tương lai đang đợi, những trái tim nhiệt huyết với quê hương.
Blogger Nguyễn Quốc Sơn trong những ngày cận Tết Quý Tỵ kể lại câu chuyện mà tác giả quả quyết là thật 100%. Là hôm 27 Tết, ông dắt các xe đạp ra ngõ, đi lòng vòng trong khu phố để cảm nhận không khí đón xuân mới của quê hương. Thấy đường làng, ngõ phố rực rỡ kết hoa chăng đèn, nơm khá đẹp mắt. Khi tác giả đi qua một ngã tư, thì thấy ông chủ tịch phường cùng với mấy người đang gian ngang trên đường một khẩu hiệu lớn, dòng chữ vàng các vi tính nổi bật trên nền vải đỏ. Mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Tác giả thắc mắc thì liền bị ông X, trước công tác ở phòng văn hóa thông tin huyện, nay chuyển sang công tác bên cơ quan thanh tra huyện chặn lời.
Ai dám cãi bác Hồ? Bác Hồ nói mừng đảng rồi mới mừng xuân. Không ai to bằng bác Hồ cả. Đảng phải là nhất. Nếu không có đảng thì làm gì có Việt Nam?
Tác giả giật mình về lời khẳng định trên, nên phản ứng. Ông nói thế thì quá sai rồi. Đảng ta mới có 83 tuổi. Đất nước đã 4.000 năm. Nói với ông thì vua Hùng Vương, bà Trưng, bà Triệu, thời Đinh, Lý, Trần, Lê đã có đảng đâu. Thì ông ấy tỏ ra quá vững vàng với lập luận của mình, cự lại tức thì.
Có các ông không hiểu gì thì có. Bây giờ ai còn nói đến 4.000 năm nữa?
Tác giả sợ quá, bèn dắt xe chạy vội, vừa đi vừa nói với lại. Là dân đen không dám cãi với cán bộ chính trị. Em xin bó tay chấm cơm.
Để liên tục chương trình, sau đây mời quý vị cùng nghe Quỳnh Chi kể về câu chuyện của những cô dâu ở làng gốm Phủ Lãng. Theo phong tục cưới hỏi, chỉ được mặc áo dài truyền thống chứ không mặc váy cưới tân thời.
Quỳnh Chi chào đón quý khán giả đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Kính thưa quý vị, đến xã Phù Lãng, một làng quê thơ mộng thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, người ta dễ ấn tượng với các sản phẩm gốm cổ truyền tinh xảo. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng nơi đây còn có những tục lệ khá thú vị mà khi nghe đến, nhiều người phải tròn mắt ngạc nhiên. Điều đó là gì? Mời quý vị cùng theo dõi. Hiếm có ai đến làng Phù Lãng mà không ấn tượng bởi ngôi làng mộc mạc, hiền hòa, gắn liền sông núi, bên các con đường nhỏ quanh co và các ngôi nhà ngói đỏ quê mùa. Vào mùa thu, đường làng trải rơm vàng, nắng heo may thoảng nhẹ, thổi bay mùi lúa mới, khiến các quê mùa nơi đây trở nên quen thuộc đến lạ kỳ. Nằm bên hữu ngạn sông cầu Hữu Tình, chỉ cách Hà Nội khoảng hơn 50 cây số về phía Bắc, mà sự hiện đại dường như còn khá xa vời với làng quê Kinh Bắc đã vài trăm tuổi.
Thì khi đến Phù Lãng thì thứ nhất là cái nét là dân gian, nhìn xem vẫn còn chỉ là một mạc đơn sơ. Cái thứ hai là toàn bộ sản phẩm gốm của Phù Lãng là bên mình là thủ công.
Anh Phạm Văn Trường, chủ cơ sở gốm xưa, nói với vẻ tự hào. Phù Lãng từ xa xưa đã hội đủ các điều kiện để nghề gốm phát triển. Tương truyền rằng ông tổ nghề gốm nơi đây là Lưu Phong Tú, khi ông học được nghề gốm trong một lần sang Trung Quốc vào cuối thời Lý. Gốm Phù Lãng thanh nhã với sắc thái nâu, vàng nhạt, vàng thẫm hay còn gọi chung là men da lương. nét nổi bật đặc trưng là kỹ thuật đắp nổi theo hình thức chạm bông. Anh Nguyễn Minh Ngọc, chủ cơ sở gốm Ngọc nói.
Thứ nhất là do chất đất, thứ hai là do cái lò đốt ấy, do cái nguyên vật liệu để mình pha chế ra cái men đó là nó khác biệt.
Đất sét dùng tạo ra các sản phẩm gốm nơi đây được pha cho có màu hồng nhạt. Khác với gốm Bát Tràng, Thổ Hà, Chu Đậu, v.v., gốm Phù Lãng mộc mạc từ chất liệu cho đến cách làm. Nếu gốm Bát Tràng làm bằng men sứ, tạo nên sự quý phái và được đúc chủ yếu bằng khuôn, thì gốm Phù Lãng lại làm bằng men da lương và làm hầu như bằng tay theo cách thủ công, đặc biệt là từ khâu tạo mẫu. Gốm Phù Lãng xưa chỉ tập trung sản xuất các vật dụng theo văn hóa miền Bắc. Các chum nâu được những cô gái mặc áo tứ thân đội đi lấy nước bên sông. Những vải dưa, vải cà, niêu cơm đều từng là những sản phẩm chủ đạo của làng. Anh Trường nói thêm.
Còn đến bây giờ thì có thể là những cái đấy không được sử dụng nữa thì người ta lại tìm ra những sản phẩm mới, để ví dụ như là những cái sản phẩm được trang trí này, hay những cái sản phẩm về nghệ thuật này, hay những cái sản phẩm là chỉ dùng để ví dụ như phù điêu, tượng gốm hay là những con vật không biết. À, mình có thể trang trí sân vườn hay trang trí nội ngoại thất, đấy thì nó cũng có những cái thay đổi như vậy.
Nếu ghé làng Phù Lãng ngày nay, sẽ thấy có sự thay đổi trong các sản phẩm theo hướng mỹ nghệ hơn là ứng dụng. Nhưng chất gốm, màu sắc và nét chạm trổ vẫn giữ được sự đặc trưng vốn có mấy trăm năm. Các thế hệ trước đã truyền lại cho ngôi làng hữu tình Phù Lãng cái nghề đặc trưng mà đối với nhiều người đã trở thành truyền thống cha truyền con nối lâu đời. Và họ cũng để lại cho người dân xứ Kinh Bắc này những nét văn hóa đậm đà khiến những người có trách nhiệm tìm mọi cách để bảo tồn. Bà Nhung, một người dân địa phương gần 60 tuổi nói.
Thì gọi là cái đổi mới thì vẫn đổi mới, chứ còn những cái chất và nghề truyền thống thì nó vẫn có cổ xưa.
Bà Nhung cười hiền hòa kể về cái ngày bà lên xe hoa về nhà chồng cách đây hơn 30 năm. Lúc đó, bà mặc áo ngắn, quần rộng bằng lụa trắng, điệu bộ vừa đơn sơ vừa khép nép. Hơn 3 thập kỷ trôi qua, bà đón con dâu của mình về nhà. Hình ảnh cô dâu bà cũng không khác chính bà khi xưa là bao.
Cô dâu nhà cô là lúc đi về là mặc áo dài chứ không mặc váy. Lúc ấy là mặc áo tân thời dài chứ không mặc váy.
Bà kể, từ khoảng nhiều năm đổ lại đây, làng có quy định cô dâu không được mặc váy cưới tân thời, hay còn gọi là áo sơ rê. Thay vào đó, cô dâu chỉ được mặc áo dài truyền thống. Nếu muốn, cô dâu chỉ có thể mặc váy cưới trong các buổi chụp hình ngoại cảnh mà thôi. Ngoài ra, đám cưới cũng không được bày thuốc lá và bánh kẹo. Làng có 5 thôn thì tất cả trai gái đến tuổi cập kê hầu như đều thuộc nằm lòng quy định này. Làng cũng quy định trước khi cưới, các cặp đôi trong làng phải đặt cọc số tiền 2 triệu đồng ở cơ quan xã. Nếu không đi ngược lại các quy định trên, thì sau khi cưới, họ được nhận lại tiền cọc. Ngược lại, số tiền cọc sẽ mất đi. Anh Trường ôn hòa giải thích.
Thì là người ta muốn để có một cái trách nhiệm với nhau.
Từng phát biểu với truyền thông trong nước vào giữa năm ngoái, Chủ tịch xã Nguyễn Tiến Lên cho rằng quy định này do người dân đề nghị và giải thích thêm rằng chiếc áo dài sẽ phù hợp với sự mộc mạc của làng Phù Lãng hơn.
Không có nghĩa là cái này thì nó chỉ quy định ví dụ như là của từng cái làng một thôi, chứ không phải là quy định của chung xã này với cái xã bên cạnh, thì cái luật đã đưa ra khác nhau rồi. Người ta nhiều khi người ta quy định ví dụ ở đây ở làng lấy đi nơi khác thì được mặc. Thế nhưng mà ở nơi khác mà lấy về làm mình thì lại không được mặc.
Anh Nguyễn Minh Ngọc vừa giải thích thêm, như để tránh tạo một sự ấn tượng xấu cho người đối diện về tục lệ khá lạ này. Quy định chỉ có giá trị trong 5 thôn của xã, nên có nhiều cô dâu lấy chồng đi nơi khác, vẫn được mặc áo cưới về nhà chồng, trước ánh mắt thèm thuồng của nhiều thôn nữ cùng làng. Tuy nhiên, dường như quy định về cấm mặc váy cưới không làm phiền lòng tất cả mọi người. Vợ anh Nguyễn Minh Ngọc, chị Đoàn Minh Ngọc cũng chẳng tỏ ra khó chịu khi nhớ lại ngày chị lên xe hoa cách đây mấy năm với chiếc áo dài truyền thống.
Cái này thì người ta bảo là ở đâu thì âu đấy thôi, còn nếu mà cái lúc mà bọn em lấy nhau về ấy, thì chủ yếu là sống hai bên gia đình thế nào cho nó hòa thuận, với lại chủ yếu đến phát triển đến công việc của mình thôi, chứ còn cái vấn đề và về cưới hay là áo dài thì nó cũng không quan trọng đến đời sống, mà chủ yếu là muốn phát triển cái nghề cổ truyền này cho nó mạnh hơn và vợ chồng chúng nó hòa thuận với nhau, thì như thế là đã đủ mãn nguyện rồi.
Cả anh Ngọc và anh Trường cũng đã lập gia đình vài năm trước đây, và các anh đều đón người phối ngẫu về nhà trong chiếc áo dài truyền thống, và quy định này dường như không quá gây quan ngại cho họ. Anh Trường giải thích.
hoặc là cũng một số là cái phong tục của các cụ ngày xưa ấy, là muốn là sao là ý tứ rồi thì là giữ cái nét truyền thống cái áo dài của Việt Nam chứ không có cái gì là gọi là lạc hậu cả, nhưng cũng có thể là có một cái vài cái riêng, nhưng bây giờ thì cái đấy có thể thay đổi rồi.
Không ai có thể chối bỏ vẻ đẹp thanh lịch và quyến rũ của chiếc áo dài dân tộc, nhưng cũng khó ai cưỡng lại được sức hấp dẫn của chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi. Nhiều thứ nữ trong làng mơ ước được trở thành một cô dâu vừa hiện đại vừa truyền thống, nên trong vòng khoảng một năm trở lại đây, bắt đầu có nhiều cô dâu lên xe hoa với chiếc váy trắng điệu đà. Quy định từ đó cũng được nói, được nới lỏng thêm.
Cái này thì em nghĩ rất là vui, có thể là bọn em thì cái vấn đề mặc váy cưới nhưng mà không thì không quan trọng, nhưng mà đối với những cái thế hệ trẻ tầm độ 9x, lại 2000 bây giờ thì chắc là họ sẽ thích hơn, tại vì cái xu hướng nó phát triển mạnh hơn và cái nhu cầu làm đẹp nó cao hơn, cho nên cái vấn đề mà bỏ cái không được mặc váy cưới mà thay vào đấy là được mặc váy cưới thì chắc là sẽ rất là nhiều người ủng hộ.
Chị Minh Ngọc nói chuyện hòa nhã, vốn mang nét đặc trưng của dân xứ gốm Phù Lãng. Người Phù Lãng đơn thuần một cách tự nhiên, dường như sự mộc mạc, chân tình và sự hiền hòa của nơi thiên nhiên hữu tình cũng làm cho người Phù Lãng trở nên giản dị và bình yên đến khó ngờ. Họ chia sẻ, bất cứ ai sinh ra và lớn lên nơi đây cũng cảm thấy như con người và thiên nhiên cùng hòa quyện như thịt da, và như cảm thấy sự tươi mát của con sông Cầu chảy trong huyết quản. Đối với họ, không có điều gì quan trọng hơn được sống bình yên và phát triển nghề truyền thống của làng. Về Phù Lãng, sẽ thấy bên bờ sông Cầu, bên các con đường quanh co là cơ mang nào những sản phẩm gốm màu da lương. Những cơ sở, những ngôi nhà lúc nào cũng mở rộng cửa. Trong đó, các nghệ nhân thợ gốm tay đỏ tươi, mặt đầy bùn đất, say mê tạo hình cho các sản phẩm trong tiếng cười nói an bình. Nhìn họ mới thấy một tình yêu nghề, yêu quê hương đến lạ kỳ. Anh Trường nói.
Ai có quê hương, nhưng mà cái tình quê hương thì lúc nào cũng vậy, cho dù nó có đẹp hay nó có xấu đến đâu cho nữa thì nó cũng vẫn là quê hương thôi.
Nhiều người đã ngạc nhiên khi thấy các sản phẩm gốm tinh xảo của làng Phù Lãng, lại càng lạ lẫm với những tục lệ thú vị. Tuy nhiên, có lẽ người ta sẽ không nhớ nhiều về ngôi làng này nếu như không có những con người hòa nhã, mộc mạc, yên bình, với một tình yêu quê hương sâu sắc. Ai dám nói rằng con người sẽ vui vẻ hơn khi cuộc sống hiện đại hơn. Quý khán giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Mời quý vị liên lạc với Quỳnh Chi qua email quỳnhchi@rfa.org. Hoặc quý vị cũng có thể kết nối với Quỳnh Chi trên Facebook và Twitter. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Sau đây, mời quý vị cùng nghe Hòa Ái qua chương trình Trả Lời Thư Tín.
Hòa Ái chào Tái Ngộ cùng quý thính giả trong một Trả Lời Thư Tín.
Chào Diệu Ái, nhân dịp đầu năm mới, xin chúc ban biên tập đài AFA toàn quý khán giả một năm mới, giải thưởng như ý, năm mới, thắng lợi mới.
Là một trong số những khán giả trung kiên của quý đài, thành thật kính chúc quý anh chị năm mới dồi dào sức khỏe và nghị lực hơn nữa trong công cuộc truyền thông, nhất định sẽ giúp được phần nào trong sứ mạng đòi công bằng, nhân quyền tự do và quyền tự chủ cho dân tộc.
Thay mặt Ban Việt ngữ, Hòa Ái chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả cùng độc giả đã gửi email, tin nhắn cùng những cánh thiệp xuân đến chúc Tết Quý Tỵ cho toàn ban. Kính chúc toàn thể quý khán thính giả và độc giả của đài năm mới được an vui, vạn sự như ý và an khang thịnh vượng. Có thính giả gọi về đài với yêu cầu như sau.
Nếu có thể mong quý vị rộng lượng mở thêm một hát cho nhau nghe để mọi thính giả có cơ hội hát hay bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình qua các lời ca điệu nhạc mà họ tự sáng tác.
Và cũng có thính giả nhắn gửi.
Hello, tôi là Hà Lúa ở miền Nam, yêu cầu là đã cho tự do. Không nên phát những cái chương trình ca nhạc cái gì đó là bây giờ là đang sôi động của đất nước Việt Nam, thì bây giờ mình phát những cái gì đó để cho nhân dân nghe. À, thứ bảy hay chứ nhạc yêu cầu đại đáp ứng, không cần phát nhạc nữa, nhạc hay là cái cổ nhạc gì đó cũng vậy thôi. Bởi vì tôi là người già rồi, là không cần thích nghe nhạc nữa mà phải thích nghe cái hiện trình đất nước nó đi về đâu.
Quý thính giả trong hai tin nhắn vừa rồi kính mến, cảm ơn những chia sẻ của quý vị với đài. Đài Á Châu Tự Do luôn ghi nhận ý kiến của quý vị trên tinh thần để chương trình của đài được tốt hơn, làm hài lòng quý vị nhiều hơn. Tuy nhiên, Hòa Ái cũng kính mong quý vị thông cảm cho công việc làm dâu trăm họ của Ban Việt Ngữ. Nếu như những ý kiến đóng góp của quý vị cho chương trình không được đáp ứng như mong muốn, mong rằng quý vị cũng tha thứ cho chúng tôi, và quý vị vui vẻ nghe những chuyên mục mà quý vị không yêu thích, bởi vì ông bà xưa có câu là 9 người 10 ý, và anh chị em trong Ban Việt Ngữ cố gắng hết sức mình để làm hài lòng tất cả mọi người. Thưa quý vị, sau đây mời quý vị nghe một tin nhắn của thính giả ở Bình Đại, Bến Tre.
Tôi là người dân ở xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Riêng tôi cũng như toàn người dân ở tỉnh Bến Tre có vấn đề rất là nghiêm. Toàn dân Bến Tre giờ đây ai sống về cái nghề mà trái dừa rất là nghèo khổ, bởi vì từ một năm nay á dừa tự nhiên từ 150.000 một chục, bây giờ còn có 15.000 một chục à, mà bao nhiêu tháng nay á không có cái đài báo nào, chính quyền nào mà giải thích cho người dân ở đây rõ ràng hết rồi á. Thành thử ra tôi cũng mong anh Nam Nguyên nói lên đài giùm để cho người dân họ hiểu. Dân Bến Tre giờ á họ rất là nghèo khổ, không có tiền để đi chợ nữa. Thôi tôi có ít lời, anh và tôi mang ơn dữ lắm.
Vừa rồi là tin nhắn của một thính giả nông dân gửi đến anh Nam Nguyên. Như quý vị biết là anh Nam Nguyên hay viết bài phóng sự về mảng nông nghiệp, và hầu như trong đời sống hàng ngày của các bác nông dân, khi muốn chia sẻ điều gì với đài là họ tìm gặp anh Nam Nguyên. Hôm nay trong một trả lời thư tín, anh Nam Nguyên cùng tham gia trong chương trình, đặc biệt là để giao lưu cùng với các bác nông dân trong ngày Tết lúc nông nhàn. Dạ xin được phép chào anh Nam Nguyên.
Xin chào chị Hòa Ái, cũng chào quý thính giả của đài Á Châu Tự Do.
Dạ, cái tin nhắn vừa rồi trong số rất là nhiều tin nhắn và email của thính giả gửi đến cho anh, đặc biệt là các bác nông dân, thì những bài phóng sự về đời sống của nông dân, những hỉ nộ ái ố của họ trong cuộc sống, được anh Nam Nguyên lột tả rất là thật, rất là sống động. Thì chắc rằng qua thời gian dài trong công tác của mình, anh Nam Nguyên sẽ có rất là nhiều kỷ niệm. Vậy thưa anh, là có cái kỷ niệm nào mà động lại trong lòng anh một cách sâu sắc không ạ?
Dạ, thưa chị Hòa Ái, thì như thế này là vào khoảng năm 2008 lúc tôi công tác ở Bangkok, Thái Lan, thì cũng làm phóng sự thì gọi về Việt Nam để phỏng vấn đó, thì gặp một bác nông dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì bác cũng trình bày mọi công việc canh tác khó khăn, thu hoạch, giá cả các thứ. Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi bác đã hỏi là có phải là anh Nam Nguyên trước kia khi ở Việt Nam cũng là nông dân như chúng tôi hay không.
Yeah.
Thật sự là lúc đó tôi cảm thấy rất là xúc động, bởi vì là mình làm việc với những người, chia sẻ với người ta và người ta tin là mình cũng là những người giống như người ta, thì đó là xúc động lắm. Đó là cái câu chuyện mà tôi ghi nhớ mãi. Một cái thứ hai nữa là có bạn đồng nghiệp gặp tôi thì hỏi có phải anh Nam Nguyên trước kia học canh nông ở Việt Nam trước 75 là làm ở sở canh nông hay không, thì thật sự là cũng là một giai thoại ly kỳ.
Vậy thì những thính giả mà họ hỏi đó thì câu hỏi đó hình như chưa có được trả lời phải không nhỉ?
Vâng, rất khó trả lời người nông dân khi họ trông đợi cái điều như vậy đó. Thì tôi cũng nói chuyện, tôi cũng có đi thăm ruộng, hay là tôi có cái kinh nghiệm là sau năm 75 đó thì tôi phải đi lao động, tôi phải trồng mía, phải chặt mía ở trên Long Khánh đó. Và đồng thời tôi có đi trồng cây lúa mỏi đó, thì cũng có biết chút ít, thành ra cũng trao đổi. Nhưng mà thật ra khi làm cái mảng nông nghiệp này, tôi đã tự học trang bị lại cho mình rất là nhiều điều. Tự mình phải đi tìm hiểu, là vì mình không có kinh nghiệm nhiều thì phải ráng tìm hiểu tài liệu, đọc báo, đọc sách, các thứ trên mạng Internet ngày nay thì là rất là tốt để mà trang bị cái kiến thức. Có nơi thì lại làm 3 vụ, có nơi lại 2 vụ thôi, rồi phải hiểu thế nào là đê bao, các thứ, học nhiều lắm, rất tốt.
Điều rất là thú vị. Dạ, thưa với quý thính giả và đặc biệt là thưa với các bác nông dân, thì như nãy giờ anh Nam Nguyên chia sẻ thì rõ ràng rằng là bây giờ chúng ta nghe một bác nông dân Nam Nguyên nói chuyện chứ không phải đây là một phóng viên, phải không dạ? Vậy thì tiếp tục câu chuyện hôm nay, thưa anh Nam Nguyên, khi mà nghe những cái tin nhắn mà tìm anh đó để nhờ đưa những cái câu chuyện thời sự về đời sống của người nông dân ở Việt Nam đó, thì anh có gặp trở ngại nào không dạ?
Phải nói là trở ngại rất là lớn lao, bởi vì là nó rất là mất thời giờ, mất công, liên lạc rất khó khăn, và đồng thời lại không phải là những cái bài có thể nói là nổi bật, là hot không phải là thời sự nóng. Cái khó khăn nhiều hơn cả đó là mình không thể tiếp cận được với nông dân, các cái số điện thoại có được là rất hạn chế. Và không phải ai cũng sẵn sàng để trả lời, nhiều khi người ta có những cái ngại ngần vì những cái lý do thì mình cũng đã hiểu rồi. Khi mà chúng tôi tiếp cận được với các cái chuyên gia đó thì cũng rất là mừng, bởi vì cũng là biết được nhiều cái chủ trương của chính phủ, hay là có những chuyên gia đã có những cái phản biện rất là tốt. Nhưng rồi sau một thời gian đó thì các cái chuyên gia trung cao cấp thì thường thường là cũng né tránh, cũng có thể họ cũng có cái ngại. Đặc biệt là có chuyên gia ở tầm cao, tầm chiến lược như là tiến sĩ Đặng Kim Sơn, viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn đó. Thì ông không ngại ngần gì khi trả lời đài AFP. Nhưng mà với những vị chuyên gia như vậy thì không phải mình có gặp hoài được. Thành ra là cái khó khăn của mình là mình chưa lột tả được hết, và chỉ mới nói được nhiều về một mảng lúa gạo, hay là mảng cà phê thì cũng nói được nhiều, hay trồng tiêu. Nhưng mà còn những là trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long, hay là tôm cá thì cũng chỉ nói được cá tra. Mình bỏ nhiều cái không làm được, vì lý do là nếu mà làm để tường thuật mà không có cái người nông dân họ nói đó thì ai tin mình. Đó là một trong những cái khó khăn nhất. Là tôi cũng mong là các bạn nông dân hay quý vị nào ở nông thôn mà quan tâm đến chương trình của chúng tôi thì có thể gửi cái số điện thoại cho Hạ Ái hay là cho đài vào cái mục
trả lời thư tín.
Thì cái đó là cũng là rất tốt. Cũng mong là quý vị chuyên gia nó cũng là cởi mở đối với đài, bởi vì tiếng nói của quý vị là nó giải thích được nhiều vấn đề và cũng có nhiều cái phản biện tốt. Cái đó là điều mình mong hơn cả.
Quý vị thân mến, thì như cái tin nhắn lúc nãy Hòa Ái vừa đăng lên đó, thì các bác nông dân mà đã nhờ anh Nam Nguyên đưa cái thông tin thời sự, không hiểu vì sao là họ trồng dừa ở Bến Tre mà cái giá dừa lại quá rẻ mà đến nỗi họ phải bỏ như vậy. Và anh Nam Nguyên đã cố gắng rất là nhiều, hết sức mình để mà liên lạc tìm hiểu thông tin, nhưng thật sự đến bây giờ thì vẫn bế tắc. Thì hy vọng qua cái cuộc trò chuyện nhân cái ngày cuối cùng của năm, thì mong rằng là các bác nông dân nghe được những cái lời tâm tình của anh Nam Nguyên trong những khó khăn này thì sẽ cởi mở hơn và liên lạc với anh Nam Nguyên để những cái bài phóng sự hay những cái tin tức nó được nhanh chóng hơn trong cuộc sống của những người nông dân ở Việt Nam. Dạ thì thính giả cũng muốn hỏi thăm thêm anh Nam Nguyên một điều nữa, là anh làm việc lâu dài với các bác nông dân như vậy thì không biết là khi về hưu anh có lên kế hoạch là sẽ trở về Việt Nam và mua một mảnh vườn và sẽ trở thành một bác nông dân chính hiệu hay không dạ?
Dạ tôi cũng rất là thấy phấn khởi nếu mà nghĩ tới một ngày mình có cái đồn điền cà phê hay là trồng tiêu ở Việt Nam. Trồng lúa thì hơi khó.
Dạ.
Nhưng mà thưa chị Hòa Ái và thưa quý thính giả, là làm thế nào có thể làm được điều đó khi mà bây giờ đó hiến pháp Việt Nam cũng như quy định của Việt Nam, đất đai vẫn là sở hữu toàn dân. Mỗi người thì được cấp hay là được mua lại nhưng chỉ có cái quyền sử dụng thôi. Thì với một người Việt Nam ở nước ngoài dù là có hồi hương thì tôi nghĩ là nó còn phức tạp hơn nhiều lắm. Nhưng mà nông nghiệp đó thì phải phát triển theo kiểu mới, tức là Việt Nam phải vượt qua những cái trở ngại về hạn điền, về thời hạn sử dụng đất, thì người ta mới có thể dám đầu tư lớn. Chứ hiện nay ở nông thôn, nông nghiệp đó, cái thu nhập bình quân đầu người của người trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long thì là những người có thu nhập bình quân đầu người chỉ có 316.000 đồng một người một tháng. Nhưng mà như vậy đó thì nó còn thấp hơn cả cái mức ngưỡng nghèo quy định hiện hành đó là 400.000 đồng một đầu người một tháng. Thì thành ra là nói chung là họ rất nghèo. Vậy thì nghĩa là đi về để làm vườn hay là để làm ruộng hay để trồng cà phê, trồng tiêu thì tôi thích lắm chứ. Nhưng mà tôi thấy là nó còn vướng mắc nhiều lắm, mà phải đợi ở Việt Nam có một sự cải tổ thật sự trong thời gian sắp tới, trong tương lai.
Dạ, và một câu hỏi sau cùng nữa thì nhân cái dịp mà năm hết Tết tới như vậy đó, thật sự là nói là xin phép các bác nông dân để mà thay mặt họ thì hỏi thăm anh Nam Nguyên là một người mà anh có cái cơ hội làm việc thường xuyên và gần gũi với nhà nông đó, thì điều gì anh ghi nhận là đáng trân quý nhất ở những cái người chân lắm tay bùn một nắng hai sương này?
Tôi thấy là họ có sự kiên nhẫn vô bờ bến đó. Thì là có lần chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh tôi phỏng vấn ông đó, thì về liên quan đến vấn đề kinh tế của một năm, ông đã nói năm vừa qua mà còn chịu đựng, còn vượt qua khó khăn được đó, thì là nhờ hàng triệu hộ nông dân đã là nai lưng cam khổ, là hết sức mình để là cứu giúp cho cả nền kinh tế. Vì chính là những cái sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu đó thì đã cứu vãn cho cái nền kinh tế Việt Nam trong 2-3 năm liền. Cái điều này thì chính nhà nước cũng công nhận. Nhưng chính họ lại là những người có cái thu nhập rất là khoảng cách xa với lại thành thị nhiều lắm. Cái khoảng cách thu nhập bình quân ở thành thị đó nó lớn gấp 9,2 lần so với cái thu nhập bình quân của người làm ruộng đó. Như vậy thì thấy nó thật là khủng khiếp. Thì cái điều đó là cái điều đáng trân quý.
Các bác nông dân ơi, anh Nam Nguyên nhấn mạnh về đời sống người nông dân Việt Nam quá nghèo, trong khi quý vị là lực lượng sản xuất chính cho quốc gia. Không phải anh Nam Nguyên e ngại về Việt Nam làm nông dân cũng sẽ bị nghèo đâu quý vị, bởi vì anh Nam Nguyên có tiền hưu của mình. Nhưng vì tấm lòng trân quý mến phục quý vị rất nhiều, nên anh Nam Nguyên đã rất lấy làm thương cảm khi nói về cuộc sống của quý vị. Mong rằng các bác nông dân sẽ dành cơ hội cho anh Nam Nguyên, cũng như toàn thể các anh chị trong Ban Việt ngữ của Đài Á Châu Tự Do, nói hộ cho quý vị, một khi quý vị cần đến chúng tôi. Xin được cảm ơn anh Nam Nguyên trong buổi trò chuyện với quý thính giả cùng các bác nông dân trong ngày cuối năm Nhâm Thìn.
Xin cảm ơn chị Hòa Ái và cảm ơn quý khán giả. Xin chúc quý vị ở nông thôn, quý vị nông dân bạn của tôi một năm mới được mùa, được giá và vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Xin kính chào quý vị.
Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa là đến thời khắc giao thừa đón năm Quý Tỵ. Quý khán thính giả cùng độc giả của đài và các bác nông dân nữa, mong quý vị nhớ liên lạc với chúng tôi qua email vietweb@rfa.org hoặc qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775.
Hello, tôi là người dân đồng bằng. Bây giờ cô là gọi gì á, số điện thoại là mong rằng quý đài gọi gì số này hết.
Quý vị có thể gọi về đài với tin nhắn như vậy. Quý vị nhớ để lại số điện thoại của quý vị nhé. Như trong tin nhắn vừa rồi, Hòa Ái không đăng số điện thoại của quý vị trên chương trình phát thanh của đài đâu. Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ luôn lắng nghe những ý kiến cũng như những lời chia sẻ buồn vui trong cuộc sống cùng với quý vị. Hòa Ái xin khép lại chương trình Trả Lời Thư Tín ở đây. Kính chúc quý vị thật ấm lòng và vui vẻ trong thời khắc giao mùa cùng với người thân.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Sau đây, mời quý vị cùng nghe bản tin rút gọn của chương trình phát thanh sáng hôm nay.
Các lãnh tụ tôn giáo và chính trị trên khắp thế giới bày tỏ ngạc nhiên nhưng tôn kính khi Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI hôm qua bất ngờ tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe. Người Tây Tạng tại vùng Tây Bắc Trung Quốc, nơi thường diễn ra những vụ tự thiêu chống ách thống trị của Bắc Kinh, đang ăn Tết trong âm thầm, khi dân Tây Tạng chiếm đa số ở đây cho biết lễ nghi ngày Tết của họ không thích hợp vì tình hình tự thiêu tiếp diễn. Kể từ năm 2009 tới nay, có gần 100 người Tây Tạng tự thiêu để phản đối ách thống trị của Bắc Kinh và đa số đã tử vong. Liên minh Dân chủ đối lập của bà Aung San Suu Kyi tại Miến Điện hôm qua cho biết sẽ tổ chức đại hội toàn quốc từ 8 tới 10 Tây tháng 3 này, phản ánh những đổi thay chính trị đáng kể tại Miến Điện. Đại hội sẽ xác định giới lãnh đạo của đảng đối lập khi quyết định tranh cử quan trọng vào năm 2015. Quân đội Hoa Kỳ đã bắt đầu chuyển chiến cụ ra khỏi Afghanistan qua ngã Pakistan trước thời hạn chót là vào năm tới, thời điểm mà chiến binh Mỹ sẽ rút khỏi cuộc chiến chống phe Taliban. Virus mới thuộc cùng chủng gây dịch SARS khiến toàn cầu báo động hồi tháng 9 năm ngoái đã được phát hiện ở một bệnh nhân tại Anh. Ca mới nhất bị nhiễm virus mới này nâng tổng số trường hợp mắc bệnh được xác nhận trên toàn cầu, hiện là 10 bệnh nhân, trong đó 5 người đã tử vong.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh sáng thứ ba ngày 12 tháng 2 năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh sáng nay, mời quý vị cùng nghe lại ca khúc Hơi thở mùa xuân của nhạc sĩ Dương Thụ qua tiếng hát ca sĩ Ngọc Liên. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một ngày mới với nhiều may mắn và niềm vui. Thank you.
rằng từng hai thở một
listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.